ta làm sao có chúng ta ở đây mà tìm đạo. Cho nên cái đời đã cho chúng ta rất nhiều, mà trong đời nó có đạo. Cho nên chúng ta phải vun bồi cái đời cho nó tốt đẹp hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Rồi cái tâm linh của chúng ta trong ngay mắt cuộc tiên tử. Cho nên chúng ta đã có cái pháp trong ban đêm, và ban ngày chúng ta cũng có cái thức đối với nhân loại. Chúng ta thấy rằng chúng ta là con nợ các càng không vũ trụ, chúng ta phải hòa ái với tất cả để trả lại cái nợ đời lãnh đạo trước khi chúng ta rời khỏi thế gian. Cho nên cái pháp này không phải là kêu người ta bỏ đời và đi tu, không, mà chỉ đi nói pháp. Rồi rốt cuộc pháp không tới đâu, rồi ngã, rồi đời cũng không xong, rồi bị tuổi dục. Còn cái đạo này khác, đời đạo sống tu. Họ làm gì mình làm đấy, nhưng mà làm trong đạo đức, trong trật tự, tình thương. Và chúng ta thấy rõ rằng sự tâm tối là tham lam sự nhỏ hẹp, và về phần hồn chúng ta là tham lam sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mỗi đêm chúng ta đều có cơ hội so sánh. Cái ban ngày làm chạy tâm chạy tộc cả ngàn cây số, nhưng mà tối lại chúng ta làm một giờ đồng hồ, chúng ta mới thấy rằng cái nào nhẹ hơn, và cái nào quý giá hơn, cái nào bền bỉ hơn, cái nào mới thật sự sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta có cái cơ hội so sánh, và để giải tỏa sự khao khát của tâm thức, và vui hạnh để đồng hành trong cái chu kỳ hồn xác này đến với tiến hóa vô cùng. Cho nên đạo đạo sông tu của vô vi sẽ đạt tới sự nhiêu siêu diệu trong tâm thức. Cho nên anh ở đời anh làm đúng đắn, lúc nào cũng đạo đạo tộc à, giúp đỡ người khác, tha thiết những công việc mình làm, đây là thượng đế ban chứ không phải tự nhiên tôi có thể có. Ngài đã cho tôi mượn cái phương tiện này để học, rồi còn cho mượn cái phương tiện kia để học thêm. Đó, các phương tiện đều xây dựng tâm linh cho tôi. Đó, trong đời có đạo xây dựng cho tôi tiến. Cho nên càng học thì càng minh, càng học thì càng tiến triển hơn, càng sáng suốt hơn. Cho nên trong lúc mà chúng ta nói cái pháp vô vi cho người khác, thì đời chúng tôi không có bỏ đời, và tôi làm với đời thì cũng không bị cái gì phê phán và tốt đẹp hơn. Và đạo chúng tôi cũng bằng lòng học hỏi tới vô cùng, chứ tôi không có dám là nói dạy người ta học đạo. Đạo vô vi là chỉ học của người ta mà thôi, đừng có nói ta đây đi dạy người khác là sai rồi. Vì chúng ta tiến tới vô cùng thì chúng ta phải học vô cùng, chứ đừng nói tôi đi dạy người ta là giới hạn mức tiến của mình, thì mất sự siêu diệu, siêu diệu của cái pháp. Chúng ta là học giả hoài hoài, ở đâu chúng ta cũng học, ai cũng có thể phê bình phê phán chúng ta, và chúng ta tuyệt đối không nên phê phán người ta. Ai cũng có quyền ghét chúng ta, và chúng ta tuyệt đối không có quyền ghét người ta. Học cái đó trong cái pháp của chúng ta soi hồn pháp luân thiền định, để lập tất cả những gì mà chúng ta thâu thập của sự kích động và phản động của ngoại cảnh, coi thử lập được hay là không. Cái nào nó trụ tâm thì chúng ta giữ lấy mà xài, còn không trụ tâm thì chúng ta hóa giải nó trong giây phút khắc thiền định. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đã có phương tiện rồi, thanh lập từ trực tới thanh. Cho nên phải đi xe hai bánh thay vì xe một bánh.
Cảm ơn. Thưa thầy, thầy thường giảng là con người tiến hóa từ loại đá lên cây cỏ và thành thú. Từ nhỏ con đi học từ đạo, từ thường dạy con là Chúa lấy đất sét nắng ra và thổi hơi vào người ta. Nhưng mà cái đó con thấy làm trở ngại rất nhiều cho cái đường truyền pháp của cái vô vi. Tại vì con người ta kiêu ngạo và tự ái thì người ta không có chấp nhận cái điểm đó. Nhưng mà con thiền một thời gian thì con thấy á, mà con muốn hỏi thầy là có đúng không? Và có phải cái cơ sở được thành lập đầu tiên là phải từ dưới nước, là cũng do cái thiện điển tương giao, và từ đó nó tiến hóa đi lên bờ, nó mang sẵn cái cơ sở cũng thiện điển tương giao, và nhờ cái quyền diệu của cái điển mà biến hóa ra cái hình bản trạng như ngày nay.
Đúng như vậy.
luôn luôn điển là chủ trương, vật chất là lệ thuộc. Bây giờ anh để ly nước lâu năm, anh cứ lâu lâu năm, nó sinh ra con quăng quăng cái gì, cái trèo, thấy chưa? Mà cái chủ của nó là điển, chủ trương là điển, mà cái thể là trượt. Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta cái thể đây là trượt, nhưng mà cái điển chúng ta là chủ trương. Cái tay làm bậy á, cái hồn khó chịu, thấy không? Bây giờ nghĩa là bạn mạnh ra đánh người ta chết, tối về ngủ không được, tại cái tay làm bậy mà cái hồn khổ. Thấy rõ chưa? Cái điển là chủ trương, mà cái hồn là điển, thanh điển. Cho nên nhiều người chưa tu không hiểu điển là cái gì, vì họ còn chấp, vì tập mắt họ chỉ thấy cái chuyện phàm và bằng chứng của cái vật chất mà thôi. Còn cái bằng chứng của kiến thức và tâm linh là họ chưa đi vô trong chiều sâu, họ không thấy. Còn chúng ta tu đây lần lần đi cho đồng hồ để thấy cái kiến thức. Cho nên kiến thức của chúng ta không thể bưng bỏ trên bàn được, mà cái hồn của chúng ta không có thể lấy ra cho người được thấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta chứng minh bằng sự truyền cảm đàm thoại. Và với một cái xác chết thì ngồi nói chuyện như này nó không hiểu, mà chúng ta hiểu hoài. Nói 1001 đêm cũng còn nhiều cảnh thức tiến hóa trong tâm thức của chúng ta, tiến từ giới này tới giới kia giới nào, rồi cảm thấy mình thanh nhẹ. Phải mình đi, cái hồn có đi mới cảm thấy sự thanh nhẹ, còn hồn không có đi làm sao cảm thấy sự thanh nhẹ, thấy không?
Cái xin thầy dạy hỏi chúng con thêm cái câu là Phật sợ nguyên nhân, chúng sanh thì sợ quả.
Phật sợ nguyên nhân, khi mà thành đạo con người hết sức phải thủ lễ, nếu mà sơ sót một chút là bị sa đọa. Còn muốn dán thì sợ thành quả. Vì thành quả là cái gì? Bây giờ chú là con trai, tôi đi lấy con gái lớn bụng để con sợ tấu lên gì, nói cho rõ thì dễ hiểu. Thành quả, nguyên nhân sợ thành quả. Cái gì mình làm bậy là mình giấu, thấy không? Còn lên cho chư Phật chư tiên lễ độ vô cùng, sai một ly đi một dặm nguy hiểm lắm, cái đó không thể nhắc tự động, chỉ cầu tiến mà không có thuộc được.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói anh để kiến thức anh trên bàn tôi coi được hay không, thì có người nói rằng kiến thức là tôi đang nói chuyện với anh, tôi đang hỏi anh là kiến thức của tôi đã trình bày cho anh rồi. Như vậy đúng không thầy?
Nếu mà người biết nói như vậy là đúng, nhưng mà người biết nói như vậy phải đi sâu vô biết cái hồn đang đối diện lẫn nhau. Vì cái hồn không rời mắn được, không sinh đi đâu, nó là linh động vô cùng. Kiến thức cũng linh động vô cùng, thấy chưa? Để cho người ta hiểu cái phần hồn. Chứ nhiều người nói hồn là cái gì? Tôi là cũng như cái motor là gì? Nó hết chạy rồi thôi, là hết phát điện, là hết đi được, tôi nguyên một tư. Có người người ta chắc nghĩa con người là vậy rồi thôi. Nhưng mà mình phải hỏi rõ cái kiến thức anh có không? Anh nói có, thì ôm cái kiến thức anh để trên bàn, không được. Thì cái đó nó chứng minh là cái hồn. Cái hồn là sự sáng suốt của anh. Nếu anh không có sáng suốt, làm sao anh có kiến thức? Thấy chưa? Mình xác nhận có hồn, để cho người ta tự chứng minh thấy họ có hồn, thay vì họ phủ nhận rằng không có hồn. Cho nên người ta đòi hỏi cái thiền, thiền để làm gì? Thiền để biển cho lặng, minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thật. Hồi nãy giờ chúng ta cứ đang thiền, từ cái bực tức, từ cái động loạn của chúng ta trở về với sự thanh tịnh, cởi mở, kêu bằng tâm giới thiền giác, nghe về cái mở và nhẹ. Cho nên chúng ta đồng trao đổi trong cái vấn đạo và để thiền giác minh tâm đó. Thì nãy giờ cũng như là đọc thiền, chứ không phải ngồi đó thiền nữa đâu. Tất cả những luồng điển của tôi đã bao hết và mở hết, tùy theo trình độ, và cảm thấy vui vẻ chứ không có cái gì bực tức. Người nào còn bực tức cứ việc hỏi tới cho nó mở được.
Kính thưa thầy, như từ khi bắt đầu thiền thì con có nhiều cái câu hỏi khi mà bước vào thiền. nhưng càng càng thực hành cái pháp công phu và tu luyện thì càng lúc con đã được phần lớn được giải tỏa. Thứ mỗi khi đặt một câu hỏi thắc mắc về sự con đường tiến hóa của chính mình hiện tại thì lúc bây giờ hầu như con đã được câu giải đáp. Nhiều nhất là cái câu cứ ráng tu đi để rồi sẽ hiểu được tất cả hết, đừng có thắc mắc. Thì bắt đầu lúc ấy con đã được một phần an tâm. Cứ mỗi những cái sự thắc mắc đến, con không còn phải là mệt mỏi gì nữa, là con đã gặp một bên để cố gắng tu hành để hiểu nhiều nữa. Thế cho nên từ từng thời gian trôi qua thì những cái câu hỏi đều nó giảm bớt hàng ngày hàng lúc hết. Cho nên sau một thời gian này, tất nhiên là có cái những cái câu thắc mắc mà bọn thấy con khó mà giải tỏa được. Mặc dù có những câu trả lời đúng cho con hiểu, nhưng con vẫn còn gọi là nghi ngờ. Thay vì nếu mà hỏi về thầy gì, ví dụ, hay là muốn hỏi về ông Thích Ca, ví dụ, con cũng được. Nhưng là không có một phần lớn con đã được giải tỏa nó. Nhưng đến khi hỏi trong cái câu hỏi của ví dụ như Pháp Linh Thiền Triển, Pháp Chư Minh, Thôi Hồn, Cân Kinh, Định Bắt Chánh hay là những đó, thì cũng do thầy đã chế pháp ra để cho hành giả được tu luyện. Nhưng cũng nhờ đó mà thầy đã được đạt pháp cho ngày hôm nay. Thì con chỉ thắc mắc trong những cái môn pháp thầy được chế tuyển ra để cho là dân thân được nhờ đó, thì trong đó khi mà hành pháp ví dụ như soi hồn thì luồng điển nó sẽ xuất phát như thế nào để gọi là đúng, và pháp luân thường chuyển luồng điển nó như thế nào để được là gọi là xuân triều hoặc là chiếu minh hay là tân kinh hay nghịch bán chánh vân vân. Đó là những câu hỏi mà con được tự hỏi, nhưng mà cũng có câu trả lời riêng. Cũng con thấy rằng con vẫn còn thắc mắc và chưa xác nhận đúng những cái sự con thắc mắc. Nhưng mà con cũng nghĩ rằng thôi kệ, ráng tu rồi sẽ hiểu. Nhưng mà đến hôm nay là bỗng nhiên có một việc may mắn ngoài sự thích tập của con, thích tập thầy cũng không là cũng đó là ở trên đã chuyển đến được nhờ thầy giải đáp giùm những câu thắc mắc.
Cho nên cái sơ hồn tôi giải thích rất lâu trong khi vô tiếp, thì điều tiếp con nói trời, sơ hồn là gia tăng cái chấn động lực của khối óc thần kinh của chính mình để nó dễ trụ đảnh hơn. Thế nhưng một cái pháp luân thường chuyển là huệ tâm thai và khai thông cái bạch đốc và cái nhâm đốc. Nhâm đốc tương thông thì nhắm mắt xuất và không động. Cái sự thắc mắc nó không có dồn dập bên trong, thì cái chiều hướng của nhâm đốc khai thông rồi lúc ta nhắm mắt thì chỉ trong cái mê liền, mà trong cái mê nó lại có cái tỉnh. Mê mà có tỉnh, thấy ngồi, thích ngồi nhưng mà khỏe, và thấy này, thấy kia, thế nào, là hết như thế. Thấy không? Còn cái chiếu minh là hỗ trợ cho tứ chi và khai thông cái hạ giới. Thấy chưa? Để cho cái thận nó được mạnh và giải tỏa cái dục tâm. Còn cái thiền định để cho nó phẳng lặng tất cả. Như nãy tôi đã nói, biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thầm. Là để cho nó phẳng lặng. Lúc đó nó mới thanh tịnh nó mới xuất phát cái ánh sáng của mình rồi. Thì cái này nó cách nghĩa không biết bao nhiêu lần. một bước về nói rằng tôi hành để tôi thấy là phi, hành để tôi hiểu là phi. Vì trình độ hành chưa tới, chưa hiểu, mà một thời gian nào nó sẽ tới và nó sẽ hiểu hết. Cũng y có một đường lối vậy thôi chứ không có xa hơn. Thì cứ cố gắng hành để đi tới. Thì tôi cách nghĩa là toàn là về diễn chứ không phải về thể chất. Nếu mà luận về thể chất thì hiểu không nổi. Cho nên trình độ có điểm rồi, tập trung lên đỉnh đầu rồi là hiểu rõ rệt cái sơ hồn, giá trị của sơ hồn, pháp luân, sơ giá trị của pháp luân, thiền định, giá trị của thiền định. Cái chiêu minh mình thấy rất rõ ràng. Rồi sau này mình ăn cái thân khí điểm nhiều thay vì vật chất, nó có một thời gian bớt ăn đi và nó sẽ đạt sự thanh nhẹ. Nó mới hiểu cái lý vô cùng, khai triển trong tâm thức của chúng ta.
Kính thưa thầy, thưa quý anh chị em, cái phần giải đáp thắc mắc của thầy tới đây hết. Trong chương trình có chương trình thiền chung, nhưng mà thầy vừa mới bảo rằng hồi nãy giờ tất cả các anh em cũng đã đang thiền, tôi và thầy nghĩa là đã phá hết những cái đám mây mà trong tâm thức của mọi người rồi. Thầy đã xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị, xin mời mời thầy và mời quý vị dùng cơm trưa chay với gia đình vô vi hôm nay.
Hôm nay cũng chúng ta được thiện duyên tái ngộ và được học hỏi không nhiều thì ít. Mọi người sẽ giữ lấy một tâm thức trình độ sẵn có của chính mình, tâm lời nói thực hành và không đặt sự mê tín trên nơi khả năng của chính mình. Thì đầu tiên cảm ơn sự hiện diện quý vị hôm nay.
Thưa thầy, thưa quý vị, em chỉ là anh Diệm sắp đi hồi dự khóa hội thảo về cái tương trợ của Việt Nam ở trên Michigan. Xin mời anh Diệm cho qua kính thầy với cả quý vị.
Cho thân thầy đói bụng chứ.
Đói thì đói từ lâu mà no cũng mới no đây. Cảm ơn anh chị đã có lòng mời tất cả anh em đạo hữu tới đây thì dự cuộc vui hôm nay. Cũng nhân dịp tôi qua đây rồi ít ngày nữa tôi cũng phải rời khỏi chỗ này. Mình mong có ngày tái ngộ tốt đẹp hơn.
Hồi sinh của mình là nó đã nở hoa, khỏi phiền tới tử tế. Ông trời mừng lắm. Thấy chưa? Cái cây chết mà bây giờ nó sống lại là nó đã hồi sinh. Cho nên tôi nhắc về cái thức hồi sinh. Thấy không? Chưa hiểu cái thức hồi sinh. Bây giờ mình đang sống ở trong cái hiện thực dồn vật chất cây cỏ này chứ cái nọ đồ rờ mó được. Bây giờ chúng ta tu về tâm linh. Mà bước vào trong về tâm linh nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt. Thì mình thấy mình còn trong một, ở trong cái cõi mà có một cõi này, cõi thế gian này, cõi rờ mó này, nó lại có một cõi nữa. Cái thức hồi sinh đó là sống lại đó. Hồi sinh là sống lại, hiểu chưa? Cái cây chết mà trở nên sống. Thấy rõ không? Cái chung quy người tu lượm lặt chỉ tới cái thức hồi sinh. Mà nắm được cái thức hồi sinh mới là tiến hóa vô cùng. Rồi mới nói chuyện đi chí dũng rồi. Cho nên bây giờ mới tu mới làm trật tự, rồi cái tâm linh nó dồi dào rồi, nó trụ đỉnh rồi, nó thấy rõ, không còn bị đe dọa nữa. Thấy không? Ai đe dọa nó? Nó đe dọa. Nó hướng hạ là nó đem nó vô, tự đem nó vô chỗ tâm thôi. mà nó hướng thượng thì nó đem nó vô lên tới chỗ thanh cảnh, nó hồi sinh nó mới là vô cùng chứ. Cho nên người đời tham sanh quý tử là đại tham, nhưng mà tham sống sợ chết, người nào cũng tham hết. Thế không? Cho nên chúng ta tu là đề ra trong cái pháp xuất hồn, và ngoài cái xác này còn xuất hồn là hồi sinh nó chết chứ chết, 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 chết. Người phàm người ta chết rồi cái hồn mới xuất xác gì. Bây giờ chúng ta xuất xác.
Do đó con cũng nghe ông có nói một cái nữa là muốn xuất hồn là phải hết nghiệp xuất hồn.
Thế sao? Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp là mất trật tự, mất quân bình. Và chúng ta phải cố gắng tu để lập lại quân bình và trật tự. Chúng ta đâu có nghiệp nào. Cũng như thay vì bây giờ người ta nói tối nay đi nhảy đầm, rồi đi tới đây nhảy đầm dòm với cô, cứ liếc với cô đó rồi nhớ cô đó. Mình tạo nghiệp mà không hay, nó kẹt cái tâm nghiệp đó. Rồi bây giờ mình ở đây mình nhắm mắt này, ngồi thiền đi. Sau cái giờ làm việc mình chỉ ngồi thiền và mình phá những bích cái vách tường này cho nó khai thông, thấy chưa? Rồi nó mới thấy cái chân chân thanh quan ở bên trên, nó hòa cảm, nó mới dẫn tiến, thì nó không bị bệnh tay mặt như tay trái lợi phu. Nên tại sao người ta dùng cái dung điểm trung dung, đây cũng trung dung mà đây cũng trung dung, không cho theo tay mặt, không cho theo tay trái. Tay mặt nó cũng hay ghê lắm, tay trái cũng hay ghê lắm. Chúng ta dồn cũng trăng thấy cũng đẹp, dồn mặt trời thấy cũng dễ thương, mà tại sao không cho theo? Lại theo cái chính giữa. Cái đó mới là cái vô cùng.
Thầy giảng cho con thêm cái chỗ con đọc trong kinh A Di Đà. Trong kinh nó nói tả bằng chất, hữu bằng cơ với trung bằng. Thầy nói bên tả bên hữu nó...
Đó thì bên tả bên hữu nãy giờ nói cũng như đó
là trung bằng mạng đó là đúng.
Bằng mạng là đúng, bởi vì bằng mạng là cái hồn là trung dung, là vô cùng. Thấy không?
Còn bằng chất chứ bằng cơ.
Bằng chất là bằng cơ, một bên bên tay mặt luôn luôn giữ phần phải. Còn bên này là tạo. Cho nên cái mặt trời luôn luôn nó sáng chiếu xuống. Bên bịt con mắt này thì thấy gặp. Mà cái ánh sáng này nó làm việc khác, đối với bên trong nó làm cái việc khác, bên ngoài nó làm khác vì cái lửa. Còn bên này là về thanh, dòm thấy xa mà mặt bên này nó ổn định hơn, và bên này nó động loạn hơn. Hai cái nó chiếu với nhau nó mới hợp nhất, mới thay hình thôi. Thấy chưa? Cho nên hai luồng điện đó chúng ta phải hiểu, mới hiểu cái hữu bành tư mà tả bành chất. Cái bên này nó chỉ tạo ra cái bậc chất. Đó. Cho nên bịt này thấy gần, bịt này thấy xa, hai con mắt. Mà ở dưới này là cả cái thế giới dưới này chứ. Nó dồn lên nó có mặt trắng, thì thu hút chiếu sáng lại nó chiếu xuống như này. Phải thu hút ánh sáng này nó chiếu xuống như này. Dưới này không có quá đi con nữa. Dân giả dưới này thiếu gì. Cho nên tập tu thanh tịnh ra ngồi, đầu óc nó rút lên nó thanh thản rồi nó thấy mình đó. Cho nên ông Phật ông đâu có phải rằng là ông điên mà ông nhịn đói ông tu để làm gì. Nhịn đói thấy. Mà cái thấy và cái ăn của ông là bền hơn là cái thấy và cái ăn này. Cho nên ta tìm ra cái bí mật đó. Và trong lúc mình chưa đạt tới luồng điển, mình chưa xây dựng cái tần số để hòa cảm giữa ngũ hành bên ngoài và ngũ hành của ngũ tạng, chưa có hòa đồng. Mà mình đi như ông Phật không được. Cho nên mình mượn cái phương pháp này để mình làm cho nó hòa đồng rồi đó. Tần số nào hòa đồng thì lúc đó ăn cái kia, không phải ăn cái này. Cho lúc nào cũng vui và cũng tệ. Thế
mình chưa kịp mà mình sẽ
mình gấp quá không được.
Thầy tất cả mọi người ra ngoài
đồ ăn
nhé. Đồ ăn đó là dạ, dạ.
Nghĩa là ngăn ngừa hết thì mình đâu có sợ.
Không có sợ, nhưng mà người đời này vậy nó còn yếu. Khi mà nó chưa quân bình mà chưa thành đạo nó phải sợ chứ. Ai lại không sợ? Nhưng mà cái người nó đi tới càng ngày nó càng tu càng minh rồi, nó đâu có sợ đứng trước con quỷ cũng như không. Hiểu chưa? Người đời nó phải từ trong cái yếu hèn rồi nó mới đi tới cái mạnh.
Thầy như vậy, những cái mà thầy nói là trong pháp mình có những cái ngăn ngừa hết thì là những cái ngăn ngừa
là ngăn ngừa cũng như con ma nó hay nhập ở đây. Mình sợ hồn mà da tăng nó trắng
mình. Vậy là nó không vô được.
Đâu có vô được. Thì mình làm pháp luôn rồi. Không mà sao nó hay ở đằng sau chỗ cái thận này. Nó vô nó làm nhức xương sống. Cái đó cũng là tạm.
Mình làm
pháp luân chứ mình. Nó không, nhưng mình là pháp luân chứng
minh.
Người làm cũng đúng. Và muốn ở trên phù hộ rồi người ta nhập ra. Nó phải đi nhập. Còn đó là mình cứ tắm đi ra. Tắm nó đi ra. Pháp luân mà tắm nó đi ra. Đâu có bị nhập. Nếu nhập thì nó nhập tôi là hai mấy năm rồi. Từ Đánh Ma đến Mỹ tôi đứng trên mặt. Nhập đi, tôi ở bằng lòng đã nhập. Nhập đi, tôi nhắm nhập.
Rồi cái trạng thái mà nó nhập mình biết không?
Biết chứ. Nó tới là biết rồi. Nó làm cái đầu dần hết. Cái ngực nặng đi. Nãy là nó bắt đầu được nhập á. Cho nên mình phải gom ngay trung tim, nếu kim niệm Phật, trung tim có lưỡi trăng trần trăng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó làm gì nó làm. Mình chập nó cũng làm vậy, nó làm đã, nó đi. Mình thấy rõ ràng, biết rõ ràng.
Cái trạng thái mà tim trần trần cái đầu với cái mình bị nhập đè đó, là mình hiểu là...
Nó nhập, nó tới nó nhập. Mình vô cái nhà nào mà bị đó, là cái nhà nó có những người đó rồi đó. Dù ý chí niệm Phật, chập nó tan. Như bản thân mình có thể mắt đã biết rồi, có những cái gì đó chọn đi hơn là ở, bởi vì người ta không biết đường tu.
Thầy còn tới nhiều cái chỗ mà mình thấy yên lặng mà
đó à, nhà vô giới vô cái mà nằm rằng ở đây rằng như đời cái này nằm nặng ngực liền đó là trình độ con quỷ mới làm nổi, mạnh lắm.
Hồi con qua bên ta nội có cái mã với bà nó xuống
khác còn cậu căn chỉnh.
Dạ, không có đâu, đứng mà biết, thấy nó dùng 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 cho mình biết.
Cậu căn chuẩn nó cái bà đó là sắt thành đất, còn nguyên gì thành đất. Cậu trăm số đề. Mấy người buôn bán đi cầu may. Nhưng mà chưa hiện hình. Mình có tâm hướng thượng, nó có cái lớn. Mà cái đó không phải làm cho mình mê muội, mà làm cho mình minh mẫn rồi mới được.
Thầy có bữa con cơn thử thách nào chính là thượng đế, cũng bị thử thách, thượng đế khổ đau, một thì thượng đế khổ đau, cũng như mình thấy con thì nó đau một, mình nó đau một.
Những người mẹ đâu có bỏ con được, cũng đồng hành luôn luôn.
Thấy đó là
đồng chế đó.
Tất
cả không vũ trụ, việc làm của mình ăn chung gì mà kể, việc có thượng đế rồi mới thấy có giá trị. Thấy không hết chứ đâu mà thấy được. Thôi tôi cũng thấy không hết.
Thầy làm sao mình biết mình làm một công việc đó là mình làm vì thượng đế, mà mình làm công việc đó là mình làm vì cho mình?
Khi mà mình tin tưởng nơi thượng đế và mình thấy sự hằng hữu của thượng đế ở trong mình thì mình đã làm việc cho mình. Thấy sự hiện diện của thượng đế ở trong mình là mình đã làm việc cho mình. Thì lúc đó những cái tư tưởng tốt nó sẽ xuất hiện làm mình làm việc cho theo ý chí của thượng đế. Thấy chưa? Còn mình chưa thấy sự hằng hữu của thượng đế trong mình là mình còn đắm chưa tỉnh. Thấy trọn vẹn thượng đế phải cực tỉnh mới thấy được. Trên nó có cấp bậc, cấp tiên, cấp phật thì một chút xíu là chuyển qua thượng đế. Phải học bài chứ không phải là chuyển liền được, mà dễ học. Còn cái cấp tiên ấy, muốn tiến vào thượng đế cũng có hơi khó. Phải đi làm việc hoài, phải hành khổ hoài. Chính Phật đã hành khổ mà lên còn phải hành khổ nữa mới tới thượng đế. Mới phá mê phá trật. Nếu không Phật mà không chịu hành khổ nữa thì không có bao giờ tiếp. Trên mỗi một cái trình độ khác. Cho nên cha dạy có trật tự. Trình độ yếu học theo trình độ yếu, trình độ mạnh học theo trình độ mạnh. Mà thằng yếu cũng khổ, mà thằng mạnh cũng khổ. Mà sau cái khổ là cái hạnh phúc. Ở thế gian có vợ có con tưởng sướng khổ, mà đâm đầu tôi tạo tương lai hạnh phúc. Tương lai hạnh phúc đâu cũng đấy mà khổ chà. Gây lộn rồi. Gây lộn rồi mới dồn lên đây cục lửa. Nắm nó thì nắm, mà luyện nó thì ổn vui nhiều. Như vậy đó. Nè không? Gia đình nó cũng vậy. Cho nên ông hay nó cũng vậy. Cách tổ chức của thượng đế là sắp chu đáo, tránh không hỏi. Nói bậy là bị phá, mà mình phá mình cho đâu ai phá. Rất rõ ràng. Cho nên mình phải chấp nhận mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Ráng học để dự thi. Học viên là phải có cuộc dự thi. Mà nếu chúng ta không có dũng chí làm sao chúng ta thi? Phải có dũng chí mới là dự thi được. À. Học thì bài vở lưu bù vậy đó. Bây giờ thi phải thử thanh tịnh là thanh tịnh là mới thi đậu, mà động loạn là thi sớm. Nên nhiều đứa nó siêng năng học 2-3 giờ khuya, 4 giờ khuya, sáng thì tới thi, 5 giờ biết, chỉ cắn viết thôi. Thì động loạn đó, mất thật tự đó. Tới chỉ cắn viết chứ biết đâu có ra bài. Mà nó thanh tịnh, cái thằng kia nó học có giờ có giấc rồi nó ngủ, tới hỏi cho nó ra bài. Vì nó nhờ cái thanh tịnh. Cho nên tại sao cái pháp này nó hữu ích cho những người đi học? Sơ hồn khác nó thanh tịnh nó đi học. Và khi nó nhớ thì nhớ một chút là vừa đủ rồi. Nó nắm được cái gì mối là nó phanh ra hết. Cho nên có điển xem kinh mới thấy là rõ ràng. Còn chưa có điển xem kinh thì coi như cái rừng buồn ngủ thêm thôi. Còn
có điểm xem kinh em mới đạt. Nhưng tu nó có nhiều cấp, có điểm nói chuyện khác, hiểu khác. Người có điểm dồn cái quạt máy sự cảm thông đó, mà người không có điểm dồn cái quạt máy sự cảm thông đó. Người có điểm dồn cái quạt máy nó thấy như là sự kết tập mà giữa núi và giữa biển kết hợp cái thế chất của cái quạt máy. Tại sao nói biển bây giờ nó làm bằng plastic gì? Đó nó lấy từ cái chất dầu khô ra, cặn bã của chất dầu, từ đáy biển nó lên, nó ngồi đây với mình, thấy không? Còn cái chất sắt của nó là ở trên núi đèn xuống, thấy không? Rồi qua cái sự cỏ sát nó mới thành là biển. Đó. Từ nó phân ra nhục thể nó cũng như mình cũng có sự cỏ sát nó cử động được, nó cũng nằm ở trong như thế. Nhưng mà trong tình mà có động, mà trong động này là có tình, thấy rõ không? Đó cũng là kinh ấy. Thì nghe người có điển thấy gì cũng là kinh hết, mà người không điển thì nói cái này khác, cái kia khác, anh này khác, anh kia khác, những lộn xộn. Cái kỳ thật cũng có một cái thức.
Phân ra nhiều pháp nhưng mà chỉ có một
cái thứ. Có một đạo, là về trời có một đạo, nhưng mà người ta nói tôi đạo này khác, đạo kia khác. Cái đó thì anh ở thế gian giữ cái đạo đó thôi. Còn đạo là cái phương tiện. Nó sẽ Toyota khác mà, sẽ biết khác mà. Thì ở trên trời ta dồn xuống hai xe có một thứ à. Cái nào khác đâu. Kích động và phản động nó mới chạy tới, thấy không? Nước lửa gió đất để nó chạy hết rồi. Cái nào cũng như nhiêu chuyện đó mà nó tôi khác. Tôi độc quyền, tôi độc quyền. Mà tôi là ông chủ độc quyền, đại thương gia ở trên kia ông cười. Tao độc quyền mà mày không biết. Mày cứ nói mày độc quyền. Thấy chưa?
Tập đại lý.
Đó. Hay lắm. Bây giờ mình ở đây là làm đào, làm kép, làm tuồng. Ông bầu, ông bầu ở trên đang sắp tuồng.
Có phải mình đang mình tại vì mình muốn đọc việc là mình đang tập làm thượng đế?
Không phải tập làm thượng đế, không phải tập làm thượng đế, vì cái ngu sự, cái tâm tối, vì mới thấy tới đó và tưởng đủ rồi. Bởi vì ngồi dưới này này chế ra được cái bóng đèn mà bật ra sáng là tôi số một rồi. Ở dưới bàn này, ông trời ông nói chưa, ta chỉ mày muốn số một dễ lắm, mày chuyển sao cái bóng này lên trần là mày số một. Thì mà cũng là một cái ánh sáng mà chiếu cho tất cả mọi người. Còn này mà chiếu có hai cái chân đâu. Bây giờ phải luyện để gắn được trần, thấy không? Cái bóng đèn để trên trần nhà thì nó chiếu cho tất cả mọi người, thì cũng như chuyện đó. Mà để dưới chân nó chỉ chiếu cái phạm vi chút xíu. Mà hồi nó mới chế nó nói nó số 1 hay. Hồi ban đầu người ta chế được cái tivi, người ta la chú cha tôi giỏi lắm. Từ giờ nó chế cái tivi màu rồi, ở đây rồi nó làm cái gì còn cái chút xíu, nè, cái cassette như chút xíu.
Đem cái bóng đèn lên trên trời nó mới chiếu sáng.
Để sao nghĩa là phải lên trên đây, trung tâm bên đây, thì nó mới sáng. Thì mình để đây sáng cho nào, phạm vi eo hẹp rồi. Bây giờ mình để đây mình sáng nhiều hơn, sẽ hiểu biết mình lớn rộng hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà bây giờ làm sao mình phải tự làm? Làm bằng cách nào người ta đã làm được, mình đi đường đó, mình đi tới đó, mình phải khai thác mình ra. Còn mình không chịu khai thác mình ra là ai khai thác cho mình được? Cho nên cầu xin thượng đế độ, đâu sao được, ta cho cung lê hết rồi, cho đầy đủ không có thiếu gì hết nữa. Mà không chịu cho làm chủ, mở nhà hàng, tiền bạc có, băng có công đàng hoàng hết, mà không biết ngồi làm chủ, ăn đi chơi sập tiệm đáng chịu, phải không? Thì chú nào cũng đầy đủ cơm lê hết, không có chú nào thiếu gì hết.
cho nên 110V mà không biết xài thì còn có 3V cũng ráng chịu sống theo 3V thôi. Nó cũng chạy vậy nhưng mà nó phạm đi chút.
Thì mình phải hành khổ thì trong cái khổ ấy mình mới xài hết khả năng của mình.
Nằm trong khổ mới thấy cái ốc sáng tạo. Yeah. Đừng ở trong sung sướng mà luôn mà. Cái người tu là học khổ chứ không phải học sướng đâu. Nếu đêm ta ngủ mình ngồi dậy làm gì? Mình học khổ. Nhưng mà cái khổ đó nó mới ra cái đạo sáng tạo. Văn minh, siêu văn minh. Cho nên những người ở Việt Nam nó bị cải tạo rồi nó thấy nó có đầu óc sáng tạo. Cái lượng miếng nhôm nó làm cái lượng ở nhà mình làm bóng qua đủ chứ, phải không? Ở nhà kêu ông sức máy, ông đem điện vào rác. Nhưng mà vô trong ông tìm ra được rồi ông làm cái lượng. Ông gỡ gì về cho vợ. Bởi vì trong cái ngày thấm thí khao khát đó ông mới biết yêu vợ. Ông làm cái lượng thiệt đó để gửi bây giờ, thấy không? Ông còn có thể làm nhiều cái hơn nữa. Bởi vì cái đó ông làm được thì cái khác ông sẽ làm được. Cho nên ông là vô cùng. Mà không khổ làm sao ông thấy ông vô cùng? Đức Thích Ca không tìm cái khổ làm sao mà Đức Thích Ca sống động trong tâm linh của mọi người? Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải thấy rõ cái đó. Chúng ta hành lắm khổ. Nó đừng thở thường khỏe gì mà bắt nó thở chứ hết ra, phải không?
Dạ đúng rồi.
Khổ lắm. Ở trong nó la làng. Nhưng mà rồi đứa nào nó nói à sao?
Dạ
à,
dạ,
à, dạ. À, sợ hết ra. Mình học khổ chứ mình đâu có học sướng. Cho mấy người vô vi này mà tu đứng mức rồi thôi. Mình nhìn đó ba ngày nó nhìn như không có gì đó.
Dạ.
Có nước uống là được rồi. Mà ít quốc lợi dân. Thứ người này đông chừng nào thì cái quốc gia đó ít quốc lợi. Cái thứ nhất không có xài bậy. Cái thứ nhì là không có so đo. Làm hết khả năng của mình để cho tâm thức được sáng, được bừng sáng. Thì cái của cái gì? Anh cho hỏi. Tẳng tâm. À, còn hồi xưa mình không, nhưng mình không biết. Mình tưởng là ở đây hưởng thụ, không biết ở đây là học hỏi. Mà mình biết được học hỏi thì mình phải làm nhiều hơn, nếu mình học nhiều hơn thì mình mới có thừa ban ơn với người khác. Khi mình biết được ban ơn với người khác, vừa điển vừa vật chất, thì mình thấy vị trí của mình là thượng đế, thành hữu trong mình. Mình cũng là thượng đế. Thấy chưa? Cho nên cái giá trị nó khác biệt. Cái người chịu khổ, chịu làm việc, giá trị sẵn. Người lười biếng, giá trị sẵn. Thấy không? Mà người lường gạt của người ta, là người đó nó lường gạt nó mà nó không hay. Mà nó tưởng là tôi lường gạt được cái đám này là tôi mừng rồi. Nó gạt nó mà nó không hay.
Thấy không? Gạt mình mà mình không
thấy. Chứ mấy thằng mà nó gạt tiền người ta nó chịu điếm gì. Bao nhiêu tiền nó cũng trả được, xì kê bao nhiêu nó cũng hút được, thấy không? Hưởng mà, rồi rốt cuộc mà hết tiền rồi á, là phải nói gạt nó không? Nó giam nó hồi nào nó đâu có hay, mà đó là cái luật trời.
Năm tới chị dâu của